Sau đây là bản tin do Kiều Trà trình bày. Bản tin hôm nay có các nội dung chính như sau. Lãnh đạo Nhà Trắng thúc đẩy cuộc gặp với Chủ tịch Bắc Triều Tiên nhân chuyến công du châu Á tháng 11 tới. Liên quân hành Mỹ rút ngắn một nửa cuộc tập trận UFS nửa cuối năm 2026. Tổng thống Donald Trump khẳng định không có cuộc đối thoại nào với Iran. Lãnh đạo Nhà Trắng thúc đẩy cuộc gặp với Chủ tịch Bắc Triều Tiên nhân chuyến công du châu Á tháng 11 tới. Tờ nhật báo Phố World WSC của Mỹ ngày 18 tháng 8 giờ địa phương dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Donald Trump đang gây sức ép với các cố vấn để thúc đẩy cuộc gặp trực tiếp với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sớm nhất vào mùa thu năm nay. Cuộc gặp được cho là có thể diễn ra trong chuyến công du châu Á sắp tới của ông Trump, và nhiều khả năng sẽ được tổ chức bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC ở Trung Quốc vào tháng 11 tới. Vấn đề này đã được thảo luận kín. Dù công tác chuẩn bị chính thức chưa bắt đầu, song WSJ nhận định đây có thể là sự cố gắng nhằm khôi phục những nỗ lực ngoại giao đầy kịch tính trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, khi ông từng tìm cách thuyết phục ông Kim từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Tờ báo cho rằng, việc Tổng thống Trump mong muốn có thêm một cuộc gặp quan trọng với Chủ tịch Kim cho thấy lãnh đạo Nhà Trắng đang rất cần một thành quả nổi bật về đối ngoại, trong bối cảnh việc giải quyết vấn đề Iran vẫn còn xa vời. Ông Trump xem cuộc gặp trực tiếp với ông Kim là cơ hội để nối lại đối thoại với Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, các nhà phân tích và một số quan chức Mỹ cho rằng khó có thể kỳ vọng đạt được bước tiến lớn. Liên quan hành Mỹ rút ngắn một nửa cuộc tập trận UFS nửa cuối năm 2026. Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS ngày 19 tháng 8 đưa tin xác nhận cuộc tập trận chung hành Mỹ mang tên Lá chắn tự do Ulti UFS, vốn dự kiến kéo dài từ ngày 17 đến 27 tháng 8, sẽ được rút ngắn đáng kể và kết thúc ngay trong tuần này. Cuộc tập trận chung hành Mỹ UFS nửa cuối năm 2026 giả định tình huống Bắc Triều Tiên tấn công xuống phía Nam và được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là chiến dịch phòng thủ, diễn ra từ ngày 17 đến 21 tháng 8. Giai đoạn 2 là chiến dịch phản công, được lên kế hoạch tiến hành từ ngày 23 đến 27 tháng 8. Mỗi khi Seoul và Washington tiến hành tập trận chung, Bình Nhưỡng đều phản đối và cho rằng giai đoạn 2 với nội dung phản công là cuộc tập trận nhằm tấn công miền Bắc. Tuy nhiên, giới chức quân sự Hàn Quốc và Mỹ đã có cuộc họp khẩn vào ngày 18 tháng 8 và thống nhất chỉ tiến hành cuộc tập trận cho đến hết giai đoạn 1 rồi kết thúc. Một nguồn tin quân sự cho biết, lực lượng của Washington sẽ rút lui sau khi kết thúc giai đoạn 1, và hai bên sẽ tìm phương án để tiến hành những nội dung chưa thể thực hiện do thời gian cuộc tập trận bị rút ngắn. Như vậy, thời gian diễn ra cuộc tập trận chung hành Mỹ sẽ giảm một nửa so với kế hoạch ban đầu. Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ra chỉ thị thu hẹp các cuộc tập trận chung, việc thời gian tập trận bị rút ngắn còn một nửa, cũng như thay đổi lịch trình sau khi cuộc tập trận đã bắt đầu, được đánh giá là chưa từng có tiền lệ, làm dấy lên lo ngại năng lực tác chiến của quân đội Hàn Quốc được kiểm chứng để chuẩn bị cho việc chuyển giao quyền tác chiến thời chiến sẽ bị ảnh hưởng. Bình Nhưỡng cảnh báo đáp trả cuộc tập trận hành Mỹ bằng hành động rõ ràng hơn. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 19 tháng 8 đăng tải bài bình luận liên quan đến cuộc tập trận chung hành Mỹ mang tên Lá chắn tự do Ulti UFS, cảnh báo quyền tự vệ của Bắc Triều Tiên nhằm vô hiệu hóa hoàn toàn các mối đe dọa quân sự từ kẻ thù sẽ được thể hiện bằng những hành động rõ ràng hơn. Hãng thông tấn khẳng định, những đối thủ xâm phạm và đe dọa an ninh chủ quyền của miền Bắc sẽ luôn nằm trong tầm ngắm của các phương tiện trả đũa mang tính hủy diệt. Về việc Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc tham gia cuộc tập trận, KCNA cho rằng đây là động thái chính thức khởi động quá trình khôi phục chức năng chiến đấu và mở rộng vai trò của Bộ Tư lệnh, đồng thời gọi đây là một sự phát triển không thể xem nhẹ. Bên cạnh đó, hãng tin cũng nhận định điều này cho thấy Hàn Quốc đang dần trở thành nơi tập kết lực lượng xâm lược đa quốc gia và địa điểm phô diễn chiến tranh hiện đại để tấn công vào lĩnh vực an ninh của Bắc Triều Tiên và các quốc gia độc lập trong khu vực, chứ không chỉ đơn thuần là thao trường huấn luyện của Liên minh quân sự hành Mỹ. Tuy nhiên, hãng thông tấn miền Bắc không đề cập riêng đến chỉ thị gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc thu hẹp cuộc tập trận chung hành Mỹ, cũng như việc giới chức quân sự hai nước đang thảo luận phương án thu hẹp cuộc tập trận. Tổng thống Donald Trump khẳng định không có cuộc đối thoại nào với Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 18 tháng 8 theo giờ địa phương cho biết, hiện không có bất kỳ cuộc đối thoại nào với Iran và cũng không có cuộc đối thoại nào được lên kế hoạch. Ông nhấn mạnh, lệnh phong tỏa hàng hải đối với Tehran vẫn được duy trì đầy đủ và vẫn có hiệu lực. Washington trước mắt vẫn sẽ tiếp tục gây sức ép kinh tế trong bối cảnh chưa thể đưa ra kết luận. Đáp lại, Iran cũng tuyên bố eo biển Hormuz sẽ không được mở cho đến khi Mỹ thực hiện đúng cam kết, cho thấy thế đối đầu cứng rắn giữa hai bên vẫn tiếp diễn. Mặt khác, truyền thông Mỹ đã chỉ trích ông Donald Trump đang đổ trách nhiệm cho các đồng minh khi cuộc đối đầu với Iran không diễn ra theo đúng ý muốn của mình. Trang tin ACS nhận định, Hàn Quốc, quốc gia từng được Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ ca ngợi là một đồng minh kiểu mẫu, lại bất ngờ trở thành vật tế thần trong các biện pháp trả đũa của ông Trump. Trước chỉ thị thu hẹp cuộc tập trận chung hành Mỹ của Tổng thống Mỹ, ACS từng đánh giá cuộc tập trận là trụ cột cốt lõi của hệ thống răn đe nhằm đoàn kết Hàn Quốc và Mỹ trước Bắc Triều Tiên, nơi sở hữu vũ khí hạt nhân trộm suốt nửa thế kỷ qua. Ngoài ra, hãng tin AP dẫn lời cựu trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu dưới thời chính quyền Tổng thống George W. Bush cho rằng quyết định thu hẹp các cuộc tập trận chung hành Mỹ không mang lại lợi ích quốc gia cho Washington. Quyết định này sẽ làm suy yếu Hàn Quốc và Nhật Bản, gây kinh động đến vấn đề Đài Loan và bất ổn cho tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Điều này có thể khiến Bắc Triều Tiên và Trung Quốc trở nên táo bạo hơn. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thăm Hàn Quốc trong 2 ngày. Chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản, kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ có chuyến thăm chính thức Hàn Quốc trong vòng 2 ngày từ ngày 19 tháng 8. Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, ông Vương Nghị sẽ nhập cảnh vào chiều cùng ngày, sau đó hội đàm với Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun, trao đổi ý kiến về quan hệ song phương, tình hình bán đảo Hàn Quốc cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Park Tu-sun cho biết, cuộc hội đàm lần này sẽ là dịp để hai bên kiểm tra thành quả khôi phục toàn diện quan hệ hàng Trung trước thềm hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC diễn ra tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc vào tháng 11 tới, đồng thời xúc tiến mạnh mẽ các bước chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo và các hoạt động giao lưu cấp cao. Vào ngày 20 tháng 8, Bộ trưởng Vương Nghị sẽ đến Phủ Tổng thống để chào xã giao Tổng thống Lee Jae-myung. Chánh văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Lee Sung-lak cũng dự kiến sẽ có cuộc hội đàm và dùng tiệc trưa với ông Vương Nghị. Doanh nghiệp Hàn Quốc lần đầu xuất khẩu pháo tự hành K9 sang Mỹ. Lục quân Mỹ ngày 18 tháng 8 giờ địa phương công bố đã ký hợp đồng phát triển mẫu thử nghiệm cho chương trình pháo chiến thuật cơ động với hãng Hanwha Defense USA, công ty pháp nhân tại Mỹ của hãng Hanwha Aerospace Hàn Quốc. Pháo tự hành bắn lốp K9 của Hanwha là lựa chọn duy nhất ở giai đoạn phát triển mẫu thử nghiệm trong khuôn khổ dự án hiện đại hóa pháo tự hành của Lục quân Mỹ nhằm trang bị các hệ thống pháo tự hành thế hệ mới. Thông qua hợp đồng lần này, Hanwha Aerospace đã thành công trong việc tiến vào thị trường pháo tự hành bắn lốp toàn cầu, nối tiếp pháo tự hành bắn xích. Lục quân Mỹ cho biết sẽ tiếp nhận tối đa 18 hệ thống pháo tự hành trong thời gian thực hiện khoảng 4 năm để nhanh chóng chế tạo nguyên mẫu, tiến hành thử nghiệm và đưa vào sử dụng thực tế với binh sĩ. Theo Lục quân Mỹ, giá trị hợp đồng ban đầu đạt quy mô hơn 130 triệu đô la Mỹ và tổng giá trị doanh nghiệp tích lũy có thể lên tới 269 triệu đô la Mỹ. Do kèm theo điều khoản quyền chọn đặt hàng bổ sung thêm 12 khẩu. Quy mô sản xuất hoàn loạt trong tương lai, ước tính vào khoảng 500 khẩu, với tổng kinh phí dự án lên tới khoảng 10.000 tỷ won, khoảng 7,14 tỷ đô la Mỹ. Hợp đồng mang ý nghĩa vô cùng to lớn, khi đây là thành quả hợp tác công tư giữa chính phủ và doanh nghiệp Hàn Quốc, vượt qua hàng loạt đối thủ cạnh tranh đến từ Mỹ, Ý, Đức và Anh để đưa vũ khí Hàn Quốc thâm nhập vào thị trường quốc phòng Mỹ. Bộ trưởng Thương mại Hàn Mỹ họp liên tiếp trong 2 ngày. Trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Hàn Quốc Kim Jong-un đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick tại Washington trong 2 ngày 17 và 18 tháng 8 theo giờ địa phương, tập trung thảo luận sâu về các dự án đầu tư chiến lược vào Mỹ. Bộ Công nghiệp vào ngày 19 tháng 8 cho biết, hai bộ trưởng đã thảo luận về các vấn đề trọng tâm và tiến độ triển khai liên quan đến các dự án đầu tư tiềm năng vào Mỹ, nỗ lực đi tới thống nhất ý kiến. Tuy nhiên, Bộ Công nghiệp không tiết lộ chi tiết cụ thể nội dung thỏa thuận. Nhân hội nghị thượng đỉnh Hàn Mỹ tổ chức tại thành phố Gyeongju vào tháng 10 năm ngoái, Hàn Quốc đã cam kết đầu tư 350 tỷ đô la Mỹ vào Mỹ, bao gồm 150 tỷ đô la Mỹ đầu tư hợp tác đóng tàu và 200 tỷ đô la Mỹ đầu tư chiến lược. Đổi lại, Washington hạ thuế đối ứng với Seoul từ 25% xuống 15%. Chính phủ Hàn Quốc hiện đang tiếp tục phối hợp với phía Mỹ trước thềm lựa chọn dự án đầu tiên nằm trong gói đầu tư chiến lược tổng giá trị 200 tỷ đô la Mỹ vào Mỹ. Mặt khác, trong ngày 19 tháng 8 theo giờ địa phương, Bộ trưởng Kim dự kiến sẽ có cuộc gặp với đại diện thương mại Mỹ Jamison Greer nhằm thảo luận về các vấn đề thương mại song phương, như cuộc điều tra theo Điều 301 Đạo luật Thương mại Mỹ, đồng thời đề nghị Washington duy trì vận hành ổn định các kênh liên lạc giữa cơ quan thương mại hai nước. Tàu chở dầu Hàn Quốc vòng qua kênh đào Suez trở về nước. Bộ Hải dương và Thủy sản Hàn Quốc ngày 19 tháng 8 cho biết, một tàu chở dầu của Hàn Quốc chở dầu thô từ cảng Danbu của Ả Rập Xê Út đã đi qua kênh đào Suez an toàn và hiện đang trên hành trình về nước. Đây là lần đầu tiên tàu chở dầu Hàn Quốc về nước qua kênh đào này, kể từ sau khi chiến tranh Trung Đông nổ ra vào cuối tháng 2 năm nay, khiến Iran phong tỏa ở biển Hormuz. Bộ Hải dương giải thích rằng, hãng tàu và chủ hàng đã lựa chọn phương thức đi qua kênh đào Suez ở phía Bắc, thay vì eo biển Bab el-Mandeb ở phía Nam Biển Đỏ. Eo biển này gần đây rơi vào tình trạng căng thẳng leo thang do các vụ đụng độ quân sự giữa lực lượng Houthi thân Iran tại Yemen với Ả Rập Xê Út. Theo đó, hoạt động của các tàu chở dầu Hàn Quốc bốc hàng tại cảng Danbu và đi qua eo biển Bab el-Mandeb cũng đã bị gián đoạn kể từ chuyến tàu cuối cùng vào ngày 19 tháng 7. Dù quãng đường hải trình dài hơn, kênh đào Suez với độ an toàn tương đối cao đã trở thành một tuyến hàng hải thay thế mới. Bộ Hải dương và Thủy sản nhấn mạnh, trong suốt thời gian tàu di chuyển trên biển đó, cơ quan này đã nỗ lực bảo đảm an toàn cho các tàu và thuyền viên thông qua việc giám sát theo thời gian thực 24/24 giờ, cung cấp thông tin an toàn hàng hải, duy trì kênh liên lạc trực tiếp giữa bộ, hãng tàu và tàu. Trong thời gian tới, bộ sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức nhằm bình ổn nguồn cung ứng dầu thô trong nước. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.